báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 16.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn tiếp theo là Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú quyên phi nhiễn động chi loại. Đoạn kinh văn này nói rõ trong nước của Phật Di Đà không có ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục tiếng Phạn thì dịch là Nê Lê. Sách Đại Nhiếp Luận Âm Nghĩa nói dịch ra Nê Lê thì có bốn nghĩa: chẳng thể vui sướng nổi, thứ hai là chẳng thể cứu vớt nổi, thứ ba là tối tăm, và thứ tư là địa ngục. Thì trong kinh này chỉ lấy một nghĩa là địa ngục. Thường thì chúng ta nói địa ngục là chỉ cho cái ngục ở dưới đất, nhưng thật ra thì địa ngục không phải chỉ có ở dưới đất. Ở trên núi, hoặc bên bờ biển, hoặc trong đồng hoang, dưới cội cây, giữa không trung đều có địa ngục cả. Địa ngục chúng ta có thể chia căn bản thành ba loại. Thứ nhất là địa ngục căn bản, gồm 8 đại địa ngục nóng và 8 đại địa ngục lạnh. Thứ hai là 16 tầng du tầng địa ngục. Và thứ ba là cô độc địa ngục, là ở giữa núi, đồng hoang, cội cây, không trung. Loại này thì có vô số, chịu khổ vô lượng. Khổ quả trong địa ngục là nặng nề nhất, một ngày đến 84,000 lần chết đi sống lại đấy quý vị, và trải qua vô lượng kiếp như vậy. Đây là tên chỉ chung cho địa ngục. Còn ngạ quỷ, chữ ngạ quỷ trong sách Đại Thừa Nghĩa Chương thì giảng ngạ quỷ là nơi người khác, do cầu nơi người khác nên gọi là ngạ quỷ, lại thường đói khát nên gọi là ngã, nên gọi là ngạ, khủng khiếp, lắm điều sợ hãi nên gọi là quỷ. Bà Sa Luận cũng chép: quỷ là sợ, tức là khủng khiếp, lắm nỗi sợ hãi. Quỷ cũng có nghĩa là oai, vì có thể làm cho kẻ khác sợ cái oai của mình, là do mong cầu nên gọi là quỷ. Tức là loài ngạ quỷ thường đi theo người khác, mong được thức ăn để duy trì tánh mạng. Chúng ta thường xem thấy con người bình thường thì rất sợ loài quỷ. Nhưng bạn xem, ở đây nói quỷ là loài có lắm điều sợ hãi, có nghĩa là chúng mang một nỗi sợ rất lớn. Hay có thể chúng ta nói quỷ có tâm sợ hãi lớn hơn loài người. Hòa Thượng Tịnh Không cũng bảo quỷ sợ người 7 phần, người sợ quỷ là 3 phần. Cho nên chúng ta nhất định không nên có những nỗi sợ hãi này. Bà Sa Luận cũng chép thêm: có thuyết bảo là do chúng đói khát dữ dội nên gọi là quỷ, do chúng bo bo tích cóp nên cảm cái nghiệp đói khát. Trong 100.000 năm chẳng được nghe đến cái tên của nước uống, huống là được thấy hay là chạm được. Có thuyết bảo là do chúng bị xua đuổi nên gọi là quỷ. Ở nơi nào cũng thường bị chư thiên xua đuổi. Đó là trong kinh luận ghi chép lại cho chúng ta thấy về cảnh giới ngạ quỷ. Quý vị muốn tìm hiểu về cảnh giới ngạ quỷ, chúng ta có thể xem Pháp Uyển Châu Lâm, hoặc là tên khác là Hương Hoa Vườn Giáo Pháp. Trong quyển này thì miêu tả về cảnh giới rất là rõ. Loài ngạ quỷ thì thường có mặt ở khắp mọi nơi. Những hạng có phước đức thì làm thần, làm quỷ thần ở trong rừng, núi, gò mã, miếu thờ. Ở đây chúng ta cũng thường thấy, nhất là ở vùng quê, thường có những thờ, những cái miếu thổ địa, thần sông, thần núi. Đây là quỷ thần. Đây là đều ở trong một quỷ đạo nha quý vị. Kẻ không có phước đức thì ở chỗ chẳng sạch, không có thức ăn, luôn bị đánh đập, ngăn sông, lấp biển và chịu khổ vô lượng. Và trong sách Hành Phụ Hành Ký nói: hạ phẩm ngũ nghịch thập ác thì cảm lấy quả báo là ngạ quỷ. Còn súc sanh, hoặc dịch là bàn sanh, là các loài có thân hình nằm ngang. Sách Hội Sớ nói loài này có mặt khắp nơi, đeo lông, đội sừng, vảy mai, lông mao, lông vũ, bốn chân, nhiều chân, sống dưới nước, trên mặt đất, bay trên không, ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô lượng. Sách Phụ Hành Ký bảo tạo ngũ nghịch thập ác bậc trung thì cảm lấy quả báo này, tức chính là quả báo súc sanh. Đó, chúng ta thấy địa ngục ngạ quỷ có thể chúng ta chưa từng thấy qua, chỉ một số ít người có thể có cơ duyên nhìn thấy, nhưng súc sanh chúng ta thấy quả thật là vô cùng thống khổ rồi, vô cùng gò bó, đều là không được tự tại. Tiếp theo chúng ta xem đến kinh văn Dĩ Cập Diễm Ma La Giới Tam Ác Đạo Trung. Diễm Ma La Giới là thế giới của vua Diêm Ma La. Diễm Ma La dịch nghĩa là Bình Đẳng Vương. Vị vua này thì ghi chép, sự đoán, cai trị cái nghiệp sanh tử, tội phước của thế gian, làm chúa địa ngục, 8 ngục nóng, 8 ngục lạnh và các tiểu địa ngục quyến thuộc, quyết đoán thiện ác, sai sử quỷ tốt. Trong 5 đường, vua truy bắt tội nhân, tra khảo, trừng phạt, chẳng lúc nào ngơi. Diễm Ma La là tên của một vị vua trong thế giới Diễm Ma La. Vị này có năng lực cai quản 5 đường. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người. Tất cả đều trong cái vòng cai quản của vị vua này. Tiếp theo là Tam Ác Đạo, hay còn gọi là Tam Ác Thú, là chỗ sanh về của hết thảy chúng sanh tạo nghiệp, nên gọi là Ác Đạo. 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì gọi là Tam Ác Đạo. Đây là chúng ta nói đến đoạn kinh văn này về những nỗi thống khổ, những cảnh giới nặng nề nhất của chúng sanh. Ở thế giới ta bà này, chúng ta có thể tường tận thấy được nỗi thống khổ của những vấn đề này. Bạn xem, Pháp Tạng Tỳ Kheo. Đầu tiên, 48 đại nguyện Ngài phát ra. Nguyện đầu tiên của Ngài là trong nước không có ác đạo. Vì ác đạo là nỗi khổ nặng nề nhất, sự thống khổ cùng tột. Cho nên, chúng sanh trong tam ác đạo là đương cơ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Là những chúng sanh được ưu tiên nhất. Phàm phu chúng ta ra khỏi ác đạo thì rất nhanh chóng, nhưng mà trở lại trong ác đạo thì thời gian lâu dài. Quý vị đồng học xem qua Địa Tạng Kinh thì chúng ta có thể thấy được rốt cuộc chúng ta ở nơi nào mới là nhiều. Quý vị ra khỏi tam ác đạo chỉ như là một chuyến đi du lịch, một chuyến đi tham quan, còn ngôi nhà chính của chúng ta là ở ba đường ác. Địa Tạng Bồ Tát, Ngài không ít khó khăn, vất vả để cứu giúp những hàng chúng sanh này. Nhưng mà Ngài nói không mấy chốc lại phải trở vào địa ngục rồi. Bạn xem, trong các thứ tâm sở, thiện tâm sở chỉ có 11 thứ, ác tâm sở có 26 thứ. Thường ngày chúng ta khởi tâm đồng niệm là thiện hay ác quý vị? Bạn xem, chúng ta tường tận suy nghĩ, chúng ta sẽ biết mình đi đâu, đời sau mình đi đâu, đời sau mình đến đạo nào, tường tận chúng ta đều có thể suy nghĩ được. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời sau mình như thế nào, xem những gì mình đang tạo tác. Xem mình tạo tác thiện hay là tạo tác bất thiện. Rốt cuộc thiện hay bất thiện, căn cứ cái tiêu chuẩn nào để chúng ta dễ dàng phán định nhất thưa quý vị? Khởi tâm đồng niệm đều là vì mình, đây là bất thiện, đây là ác. Khởi tâm đồng niệm không vì mình mà vì hết thảy chúng sanh, đây là thiện. Bạn xem, trong cuộc sống xã hội, ai khởi tâm đồng niệm mà không nghĩ cho mình chứ? Người mà có thể nghĩ cho gia đình, cho hàng xóm, cho quốc gia, người này ít rồi, hiếm rồi. Thời đại ngày nay khó tìm được. Những người lãnh đạo, những người có trách nhiệm với quần chúng, với đại chúng, đại đa số nhân dân, bạn xem, niệm đầu tiên họ nghĩ cho ai? Vẫn là cho bản thân mình, cho cái gia đình nhỏ của mình, phải không quý vị? Xã hội càng ngày càng đề cao giá trị vật chất. Đây là sai lầm lớn. Mỗi người đều có mong muốn về hưởng thụ tinh thần. Tuy nhiên, bạn xem, cái mọi người phấn đấu, cái mọi người nỗ lực đều là thỏa mãn những nhu cầu về vật chất, thỏa mãn những dục vọng của thế gian. Phật Kinh nói với chúng ta, địa ngục ngũ điều can. Người thời nay đều là đang tạo những thứ này, đều là đang cắm những cái gốc rễ địa ngục này càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhiều. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Bạn xem, không một người nào không toan tính những điều này. Thật sự tu hành nhìn từ đâu? Nhìn xem bạn có thể đối với ngũ dục này xem nhẹ hay không. Bạn đối với ngũ dục này có trải qua những ngày tháng bình thường hay không? Nếu bạn là người tu hành, bạn mỗi niệm vẫn đang nơi tài, nơi sắc, nơi danh, ăn uống ngủ nghỉ, nơi những thứ này tìm cầu. Bạn tu chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, hoàn toàn không có được kết quả. Không nói đến vấn đề giải thoát, ngay đến vấn đề có thể lên đến sắc giới hay không là hoàn toàn không thể. Chúng ta thấy được người trời sắc giới, họ đã thấy được hưởng thụ những cái ngũ dục của thế gian này, chung cuộc vẫn là tích lũy tạo nên cái nhân của tam ác đạo, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên họ buông bỏ. Bằng cách nào có thể buông bỏ được quý vị? Họ dùng thiền định, họ hưởng thụ niềm vui của tinh thần. Chúng ta là người cầu đạo giải thoát, chúng ta là những người mong được liễu sanh thoát tử, mong được vãng sanh Tây Phương. Đối với những ngũ dục này chúng ta không thể buông xả xuống, thì xin thưa bạn không thể thành tựu. Ngày nào bạn giác ngộ, ngày nào bạn có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải xem bạn có thể buông được những ngũ dục này xuống hay không. Về công phu đoạn ngũ dục cũng có hai loại. Một loại là phục đoạn, một loại là diệt đoạn. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật tuy là hết lòng mong mỏi hạng phàm phu như chúng ta có thể về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng mà Ngài cũng có một yêu cầu đối với chúng ta. Chúng ta phải làm được phục đoạn. Tất cả những cái phiền não này chúng ta phải có năng lực hàng phục được. Như thế nào mới hàng phục được quý vị? Phải có công phu thiền định. Chúng tôi nói đến thiền, mọi người lại nghĩ chúng tôi đang nói về thiền tông. Thực ra hết thảy các pháp môn đều là tu thiền định. Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn, đây là thiền định. Nhất tâm bất loạn cũng chia làm 3 bậc. Hạ phẩm nhất tâm bất loạn chính là công phu thành phiến. Chúng ta phải làm đến được cái công phu này. Bằng như không có cái công phu này rồi thì chúng ta không thể nào cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật được. Chúng ta nghe qua thì chúng ta cảm thấy dường như vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là không dễ. Đúng thật là không dễ. Vì sao nói vậy quý vị? Chúng ta phải buông xả tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Bạn xem bạn có thể buông xuống những thứ này hay không. Bạn không bằng lòng buông xuống những thứ này cũng có nghĩa là bạn không bằng lòng vãng sanh rồi. Những thứ này là minh chứng cho bạn muốn ở lại ta bà thế giới. Bạn nói bạn rất muốn đi Tây Phương, một mặt bạn muốn đi Tây Phương, một mặt bạn muốn lo cho cái gia đình nhỏ của bạn, một mặt bạn vẫn muốn lo cho sự nghiệp của bạn, một mặt bạn vẫn muốn nắm lấy, một mặt bạn vẫn muốn chiếm giữ. Bạn xem làm sao có thể đi Tây Phương? Những gì bạn mong muốn, những gì bạn nói ra đều là giả cả. thực sự muốn đi Tây Phương rồi. Ở thế gian này, tốt một chút cũng được, không tốt một chút cũng không sao. Bạn có thể bằng lòng, bạn có thể an vui trong cái hoàn cảnh mà mình đang sống, bạn mới có thể đi đến Tây Phương Cực Lạc được. Còn bạn một mặt vẫn nỗ lực phát triển, một mặt bạn nỗ lực chiếm giữ, một mặt bạn vẫn nỗ lực toan tính, bạn xem những niệm tâm này của bạn là niệm tâm ta bà thế giới, bạn không thể đi Tây Phương được rồi. Vậy nói lại công phu thành phiến, chúng ta có thể làm đến được không? Được, mỗi người đều có thể làm đến được trình độ này. Để đoạn được phiền não, không hẳn tất cả chúng ta có thể làm đến được. Nhưng để hàng phục được những tập khí phiền não này, cả thảy chúng ta, bạn xem, đều có phần. Xem bạn có chịu buông xuống hay không mà thôi. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm phu chúng ta đều có phần. Mỗi chúng ta đều có thể làm đến cái thành tích này được. Chỉ cần chúng ta chịu làm, chúng ta thật sự làm, chúng ta sẽ thành công. Hòa Thượng Tịnh Không, ngài thường hay nói, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc dễ hay khó? Ngài nói, chỉ cần bạn muốn là được. Nhưng phải hỏi lại một câu, bạn có thật muốn hay không? Thật muốn đi Tây Phương rồi, bạn sẽ đi được thôi. Còn muốn, giả muốn, thì bạn không thể đến Tây Phương được. Cho nên một chút định lực này, một chút công phu này, tất cả chúng ta phải làm đến được. Pháp môn tịnh độ là vô cùng ảo diệu thưa quý vị. Pháp Tạng Tỳ Kheo cho chúng ta một con đường vô cùng dễ dàng. Chúng ta cùng xem tiếp chú giải. Chúng sanh trong ác đạo, thiện căn kém cỏi, lại lắm túc nghiệp, được nhờ nguyện lực của Phật gia bị, nhiếp thọ vãng sanh, sanh sang cõi kia rồi, thảy đều thành Phật. Đây là thánh nguyện vô thượng từ bi đến cùng cực của Di Đà Như Lai. Bạn xem, đây là kết luận của chư tổ. Chúng sanh từ trong ác nghiệp mang theo nghiệp để vãng sanh, vốn đầy dẫy những ác nghiệp, đáng lẽ đọa ác đạo, nhưng nhờ Di Đà nguyện lực gia trì nên được vãng sanh Cực Lạc, chẳng đọa tam đồ nữa nên bảo là bất đọa ác thú. Đó, chúng ta xem đến, chúng ta mới thấy nguyện lực của Di Đà là nhằm tiếp dẫn những chúng sanh mang theo những ác nghiệp, hay có thể gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nhưng mà phía trước chúng ta đã nói, những nghiệp thức này không được hiện hành. Có nghĩa là bạn phải hàng phục nghiệp lực, gói gọn những nghiệp lực này lại, thì bạn mới có thể đi Tây Phương. Những nghiệp này quá khứ có thể tạo, hiện tại bạn không thể tạo. Hiện tại bạn tạo ra rồi thì bạn không thể đi Tây Phương. Quá khứ là khi nào? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua bạn tạo có thể mang đi. Ngày hôm nay bạn tạo, mỗi thời vẫn đang tạo, thì bạn không thể đi Tây Phương rồi. Cái này chúng ta phải nhìn nhận cho rõ ràng, tường tận. chúng ta phải y pháp bất y nhân. Chúng tôi thường nghe một số đồng học, họ xiển dương rằng chỉ cần niệm Di Đà, không cần thanh tịnh, không cần bất cứ một điều kiện gì, đều có thể vãng sanh. Điều này đúng không quý vị? Nếu bạn nhất tâm nhất ý chỉ là một câu Phật hiệu này thì đương nhiên bạn sẽ vãng sanh. Còn một mặt bạn niệm Phật Di Đà, một mặt vẫn là tạo ác nghiệp, bạn xem, không thể đi Tây Phương được rồi. Vì sao vậy? Bạn hằng ngày là đều tạo ra cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà Tây Phương Cực Lạc thế giới, nguyện đầu tiên của Ngài là không có ba đường ác. Bạn xem, bạn không thể phù hợp với y báo, chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta nhất định phải làm rõ điều này, nhất định phải y pháp bất y nhân. Tường tận rồi, chúng ta phấn đấu tu tập. Long Thọ Đại Sĩ nói, kẻ nào nếu sanh về cõi kia thì trọn đọa, trọn chẳng đọa ba đường ác nữa. Đại sư Thiền Đạo cũng dạy, cho đến khi thành Phật, chẳng lăn lóc trong sanh tử nữa. Đó chính là cho chúng ta thấy, chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lợi ích đầu tiên của chúng ta là không còn đọa vào ba đường ác. Quá là thù thắng. Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài tạo ra một môi trường đối với tất cả những hành giả tu tập. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là một lớp học đáng mơ ước, một lớp học đáng để chúng ta ghi danh, báo danh để tham gia học tập. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Đắc thị nguyện nải tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thường chánh giác. Được thỏa nguyện mới làm Phật, nếu không được như vậy, con không thành vô thượng chánh giác. Nguyện này có thể thành tựu thì Pháp Tạng Tỳ Kheo mới thành Phật. Nếu nguyện này chẳng thành thì Ngài trọn chẳng thành Phật. Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thành Phật, đến nay đã 10 kiếp. Đây là minh chứng cho cái nguyện lực của Ngài đã thành tựu. Cho nên chúng ta xem thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài nguyện đầu tiên cõi nước không có ác đạo, và nguyện chúng ta vãng sanh rồi thì chẳng đọa vào được ác nữa. Sự bảo chứng cho công phu tu hành của chúng ta, một môi trường tu tập vô cùng thù thắng. Lần chia sẻ này của chúng tôi là hướng đến giáo nghĩa của Vô Lượng Thọ Kinh, cho nên phần kinh văn chúng tôi chọn ra đều là những phần kinh văn mang tính chất lột tả về vấn đề vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về lộ trình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về cách thức chúng ta tu tập, điều kiện Phật Di Đà đối với hành giả tu tập tịnh tông như chúng ta, và một vài những nguyên tắc mà A Di Đà Phật tạo nên Tây Phương Cực Lạc thế giới, môi trường học tập của Tây Phương Cực Lạc thế giới, hòng cho tất cả chúng ta đều tăng trưởng tín tâm. Đây là lần chia sẻ này chúng tôi hướng đến vấn đề này. Hy vọng tất cả đồng tu chúng ta có thể theo dõi chúng ta có thể nhìn thấy pháp môn tịnh độ dưới một khía cạnh của kinh điển Tịnh Tông, đối với chúng ta có lợi ích rất lớn. Chúng ta đối với tịnh độ sẽ có một cái nhìn chính xác, sẽ có một cái nhìn trên bình diện chung của Phật Pháp. Chúng ta sẽ có những y cứ để xem thấy rốt cuộc pháp môn của chúng ta trên lộ trình, trên bản đồ chung của các pháp môn mà Phật và các chư tổ đã đề xướng. Như vậy thì tín tâm chúng ta càng ngày càng kiên cố. Chúng ta đối với ngôn thuyết của tất cả các pháp môn khác, đối với giáo nghĩa của tất cả các pháp môn khác, chúng ta không có sự phân biệt, không có sự chống trái. Rõ ràng rồi thì chúng ta mới có thể nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đối với hết thảy tông phái, giáo phái khác, chúng ta sanh tâm tôn trọng, cung kính đến tột bậc. Vì những hành giả tu tập các pháp môn khác, họ căn tánh cao hơn chúng ta. Bản thân chúng ta căn tánh tệ mạn, chỉ biết nương theo tha lực của Di Đà để chúng ta về đến đấy tiến tu. Đấy mới là môi trường tốt nhất, là môi trường đảm bảo nhất cho hàng phàm phu căn tánh hạ liệt như chúng ta, thưa quý vị. Hy vọng đồng tu chúng ta cùng nỗ lực tu tập. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.